thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện nay trên khắp thế giới, người ta ước tính có khoảng trên 80 viện hòa bình đủ loại. Tất cả đều đeo đuổi cùng một mục đích là dựa trên một căn bản khoa học để tìm kiếm một nền hòa bình trường kỳ. Được một số người mô tả như một sự sống còn của nhân loại, các viện hòa bình này đi tìm một công thức khả dĩ cho phép mọi dân tộc trên thế giới có thể sống chung hài hòa với nhau. Người ta có thể nêu lên câu hỏi, những tổ chức này làm được gì ngoài việc tìm kiếm và chi tiền? Nhìn vào cục diện thế giới, nhiều người xác tín rằng thế giới ngày càng tiến gần đến chiến tranh hơn là hòa bình. Vị tướng lãnh nổi tiếng của Hoa Kỳ trong thời đệ nhị thế chiến là George Marshall đã từng nói như sau: nếu loài người không tìm được một giải pháp cho hòa bình, thì đây là một sự đảo lộn chưa từng thấy bao giờ. Trong hơn 3.500 năm lịch sử vừa qua, thế giới đã chứng kiến trên 8.000 hòa ước. Tính trung bình, mỗi một hòa ước chỉ có giá trị khoảng 2 năm mà thôi. Lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thời gian gần đây đã chứng minh điều còn tồi tệ hơn. Người ta đã xé bỏ các hòa ước khi chúng chưa ráo mực. Năm 1948, 3 năm sau khi hai trái bom nguyên tử đã được thả xuống trên Nhật Bản, nhà bác học lừng danh nhất của thế kỷ thứ 20 là Albert Einstein đã nói như sau: vấn đề thực sự nằm trong trái tim và tư tưởng con người. Đây không phải là vấn đề thể lý mà là vấn đề đạo đức. Điều đáng sợ không phải là sự bùng nổ của bom nguyên tử, mà chính là sức mạnh của sự giữ trong trái tim con người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng câu ca dao: sông sâu còn có kẻ đo, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Tiên tri Jeremiah khẳng định, không gì nham hiểm và bất trị cho bằng lòng người. Trong Tân Ước, mỗi khi đối đầu với nhóm biệt phái, Chúa Giê-xu thường lên án thoái đạo đức giả, chuộng bề ngoài của họ. Trong một cuộc tranh luận về thói rửa tay trước khi ăn, Ngài khẳng định rằng không phải những gì từ bên ngoài vào mới làm cho con người ra dơ bẩn, mà chính những tư tưởng xuất phát từ tâm hồn con người mới làm cho con người ra uế tạp. Ai đó đã nói một cách chí lý: chính những tư tưởng hướng dẫn thế giới. Nếu không có những tư tưởng đồi bại của một Hitler, thế giới đã không phải trải qua một cuộc chiến tranh khủng khiếp như đệ nhị thế chiến. Nếu không có những tư tưởng kích động đấu tranh giai cấp và hận thù như chủ nghĩa Marxist, nhân loại đã không đến nỗi phải mất 100 triệu sinh linh bị sát tế trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa. Quả thực, như Albert Einstein đã nói, điều đáng sợ nhất không phải là sự bùng nổ của bom nguyên tử, mà chính là sự giữ trong trái tim con người. Tất cả mọi sứ điệp của các vị ngôn sứ trong Cựu Ước đều xoay quanh sự thay đổi trái tim con người. Như lời kêu gọi của tiên tri Joel mà giáo hội mượn để nhắc nhở chúng ta ở khởi đầu mùa chay: hãy xé lòng chứ đừng xé áo, hãy hoán cải tâm hồn chứ đừng chay tịnh bề ngoài. Chỉ có sự hoán cải tâm hồn mới có thể mang lại hòa bình thực sự cho thế giới. Bao lâu tâm hồn con người vẫn còn sôi sục hận thù, tham lam, ích kỷ, thì bấy lâu ngoài nổ của chiến tranh vẫn còn đó, và nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và ở đâu. Hòa bình không đương nhiên đến khi bom đạn ngưng tiếng. Hòa bình cũng chẳng đến khi hòa ước được ký kết trên giấy tờ. Hòa bình chỉ thực sự đến khi mầm mống của sự giữ bị đè bẹp ngay trong tâm hồn con người. Hòa bình chỉ thực sự có khi có sự hoán cải nội tâm mà thôi. Mùa chay được giáo hội thiết lập để dạy chúng ta xây dựng hòa bình. Có trở về giao hòa với Chúa, có tìm đến hòa giải với tha nhân, chúng ta mới cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn, để từ đó mang hòa bình đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một quả tim mới biết yêu thương, để chúng con luôn cảm nhận được ơn bình an của Chúa và mang hòa bình đến cho mọi người xung quanh chúng con.
Chúa trong tâm thành không hối, Chúa hãy thành.